Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Trong buổi thảo luận sôi nổi tuần trước giữa ba cử tri trẻ từ ba miền đất nước xoay quanh cuộc bầu cử quốc hội năm nay, bạn Duy đã phản đối khi Hiệu và Trung nhận xét rằng quy cách đảng cử dân bầu tại Việt Nam là không dân chủ. Lý do được Duy đưa ra là cách thức này cũng được áp dụng tại các nước tiến bộ phương Tây. Ý kiến đó đã gây ra tranh cãi và nhận được nhiều phản hồi của độc giả khắp nơi. Tranh luận với quan điểm này của Duy, ba vị khách mới trong chương trình hôm nay so sánh những khác biệt trong cách thức đảng cử dân bầu tại Việt Nam với các nước trên thế giới và nêu lên những tiêu cực làm trì trệ nền dân chủ của Việt Nam.
Mình tên là Lê Bảo, hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi tên là Hồ Quốc Hội, tôi ở Tam Kỳ, Quảng Nam, miền Trung.
Tôi là Gina, tôi đang sống ở tại Hà Nội.
Ba người bạn tuần trước tranh luận với nhau về quy cách đảng cử dân bầu và tỷ lệ chênh lệch quá lớn 1/10 giữa những ứng cử viên ngoài đảng với những ứng cử viên trong nội bộ của đảng. Tiếp nối mạch thảo luận đó thì chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của ba người bạn trẻ ngày hôm nay. Bây giờ trước hết nói về tỷ lệ ứng cử viên ngoài đảng và trong đảng. Các bạn đồng ý hay chưa đồng ý, hài lòng hay chưa hài lòng ở điểm nào? Xin các bạn chia sẻ.
Cho mình có ý kiến trước đi.
Mời Bảo.
Cái tỷ lệ cử tri ngoài đảng chỉ có 1/10. Nếu mà chỉ xét riêng về cái điều này thôi thì cũng không thể nói lên được rằng là Việt Nam mà thiếu dân chủ. Đây cũng là chuyện bình thường trong bất kỳ một quốc gia nào. Những cái đảng phái chính trị thì có cái thế mạnh hơn.
Theo ý tôi thì là tỷ lệ những người ở ngoài đảng thì phải cho thêm nhiều hơn, bởi vì đất nước mình là hơn 80 triệu dân mà lại có 4 triệu đảng viên. Mà những người ở ngoài đảng họ cũng có quyền, họ đại diện cho tầng lớp của họ, họ đại diện cho giai cấp của họ, không cứ phải là cửa trong đảng. Bởi vì đây là quốc hội, mà quốc hội là của toàn dân. Vì vậy là cũng phải nên thay đổi đi, mà mình chấp nhận là mình cho người ngoài đảng cũng có quyền như người trong đảng viên để mình tham gia trong quốc hội, để họ cùng có trách nhiệm, họ xây dựng đất nước phát triển hơn.
Cảm ơn ý kiến của Vina. Và bây giờ anh bạn miền Trung. Không biết là anh Hội có ý kiến nào đóng góp không?
Tôi nghĩ là cái nhà Việt Nam vẫn bị dột tiền nóc. Tức là ở Việt Nam mình thì sửa tiền nóc thì phải sửa được hiến pháp đi chứ. Trong hiến pháp của mình, cái lời mở đầu nói là Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, đảng lãnh đạo rồi nhà nước quản lý rồi dân làm chủ. Cái đó nó lại không đúng. Đảng của mình nó là một đảng duy nhất, nó khác gì là một ông vua đâu. Thì đây là một điều rất là thiếu sót trong cái nền dân chủ của Việt Nam. Còn đối với trường hợp mà đảng cử dân bầu thì ở phương Tây nó khác, của mình là phương Tây nó có hai đảng cử lên. Đảng đó cử người ta tranh cử, tranh cử chứ không phải là bầu cử, nhưng mà mình là bầu cử, còn phương Tây là tranh cử. Hai cái việc đó nó có những tính chất khác nhau. Việt Nam mình là một đảng, trong điều lệ đảng và trong hiến pháp nó là đảng là cơ quan lãnh đạo tuyệt đối. Trong hiến pháp của nó quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, thì giữa cái tuyệt đối và cái cao nhất này thì ai hơn ai?
Việt Nam muốn nói ý kiến của bạn Hội là cũng có phần đúng, nhưng mà bạn phải hiểu cái gì nó phải có một quá trình và nó cũng phải theo một bước từ từ. Một nền dân chủ của Mỹ thì là so với mình cảm nhận nền dân chủ đấy nó cũng tốt, nhưng mà do cái lịch sử và nền văn hóa của Mỹ nó khác, vì vậy thì nền dân chủ của mình thì cũng đang dần dần cải tiến ạ. Ý của bạn là muốn thay đổi hiến pháp thì chắc là sau đợt này thì họ cũng phải gặp đến vấn đề này hiến pháp đấy ạ. Cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ấy, thì là ông cũng nêu ra là chúng ta cũng phải cần sửa lại những cái điều mà cố hữu, tức là không nên lạc hậu quá ở trong hiến pháp, thì mình hy vọng là lần này họ cũng sửa. Đảng cần phải có tính cạnh tranh hơn, nhưng mà theo mình thì sẽ hy vọng dần dần thì trong cái đợt quốc hội lần này thì họ sẽ làm găng hơn.
Nguyên lý chủ nghĩa Mác lấy đâu trong giai cấp làm gốc, nhưng mà thật ra ở Việt Nam mình thì đâu còn giai cấp đâu. Nếu có thì đó là thống trị với địa trị thôi. Cho nên với cái cơ bản của cái luật mình là nói về giai cấp, cái đó là sai. Ngay cả khởi đầu nó sai, cho nên những cái khác nó sẽ không đúng nữa.
Ý kiến của bạn Hội thì nó cũng đúng, nhưng mà bạn Hội phải hiểu là do cái lịch sử phát triển của đất nước này nó khác. Tức là năm 45 thì do lịch sử nó tạo ra như thế, thì họ có cơ hội thì họ đứng lên thì là họ lãnh đạo đất nước. Cái cương lĩnh của họ thì vẫn đề cao, nó vẫn bảo vệ giai cấp, thì vậy cũng khó. Tức là bây giờ bạn muốn có một cái đảng đối lập, thì đảng đối lập đấy nó phải có một cái quá trình, phải khẳng định được cái giá trị của cái đảng đấy ở tại xã hội. Nhưng không thể là bạn nói là để có được cái đảng đối lập thì nó có ngay được, mà nó phải cả một quá trình để nó khẳng định nó làm được gì cho xã hội.
Nhưng mà với cái ý là cần phải có những cái đảng đối lập để cân bằng quyền lực hoặc để cạnh tranh quyền lực với nhau, thì Vina có đồng ý với cái ý đó không?
Vâng, cũng có, nhưng nó phải qua một tiến trình là từ từ.
Vâng, và những cái lợi hại của cái việc là có nhiều đảng ra tranh cử với nhau nó như thế nào thì xin mời Bảo góp ý thêm.
Ở Việt Nam mình nó thiếu sót và nó hỏng ở chỗ là không có cái sự cân bằng quyền lực, hoặc là không có cái sự giám sát quyền lực của nhà nước. Có thể thấy rõ ràng là Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Tòa án Nhân dân, mong chánh án của Tòa án Nhân dân sẽ do bên Ủy ban Nhân dân chỉ định ra. Thì như thế khi mà trong đảng nó phạm một cái luật hoặc một cái hiến pháp nào đó, thì ông Tòa án Nhân dân này không thể xử lại ông Ủy ban Nhân dân được. cái sự giám sát quyền lực rất là yếu, gây nên cái sự bất công và cái vấn đề gây nên cái sự thiếu minh bạch và thiếu dân chủ ở tại Việt Nam, chứ không phải là do một đảng. Như Singapore, cái hệ thống giám sát quyền lực rất là tốt, người dân có thể bầu và có thể phế truất chính phủ một cách rất là minh bạch. Ở Việt Nam thì lại không có cái chuyện đó. Ở các nước khác, những người ở trong chính phủ hoặc là những người ở trong tòa án nhân dân thì không có cái chân ở trong quốc hội, đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà chúng ta thì lại hiện tại ông Phú Trọng vừa làm tổng bí thư đảng, vừa làm chủ tịch quốc hội. Đảng có những cái hành vi vượt quyền hoặc là có những cái điều luật sai thì bên quốc hội cũng không thể nào sửa được.
Đối với những gì mà Bảo vừa nêu lên thì các bạn có đồng ý không?
Khi mà đảng có tuyệt đối được quyền lực, tức là ở trong quốc hội anh cũng có người của đảng, rồi trong hành pháp anh có người của đảng, cái điều lệ đảng đó, đảng viên là phải phục tùng cái quy định của đảng, như vậy là tuyệt đối của đảng, thì tôi thấy cái này cũng được, không vấn đề gì. Nếu khi mà đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng của nhân dân lao động Việt Nam, đó là đảng của dân tộc, chứ không phải là đảng đi thêm của chủ nghĩa Mác, thêm một cái chủ nghĩa xã hội rất là mơ hồ vậy đó. Đảng của nhân dân lao động Việt Nam.
Vâng, đồng ý. Ý của anh đảng của nhân dân lao động Việt Nam phải là như thế nào mới là đúng cái định nghĩa như anh nêu ra thưa anh?
Một cái đảng thực sự thì phải lùi ra phía sau, cung cấp người, chọn lọc người, tạo ra một cái hệ thống rất là minh bạch để cho người của đảng, nhân dân của mình có quyền làm chủ, tuân theo pháp luật. Hiện nay là đảng đứng trên pháp luật thì không phải là xã hội dân chủ.
Những cái cơ sở nào khiến cho anh đưa lên cái kết luận là đảng đứng trên pháp luật?
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, trong khi là quốc hội là 90% là người của đảng.
Vâng, nhưng mà
đảng là lãnh đạo tuyệt đối, đảng là lãnh đạo quân đội và lãnh đạo công an.
Luật của mình nó được làm từ chính phủ làm luật, chứ không phải là quốc hội làm luật. Có một số luật do quốc hội làm nhưng mà rất là ít. Cái thứ hai, khi nếu mà luật làm ra được rồi thì cũng phải chờ nghị định và thông tư của chính phủ hướng dẫn. Tức là anh hành pháp, anh lại đi làm luật và triển khai luật. Còn những cái người được bầu cử vào quốc hội, họ là người trong chính phủ, cho nên họ chịu sự chỉ đạo trong cái việc làm luật từ chính phủ đó. Có năng lực hay không có năng lực gì nó đào cũng vậy thôi, bởi vì người ta đã bị điều phối rồi mà. Có quốc hội để mà đủ cái người ta gọi là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thế còn tôi nghĩ không có cũng được, không có gì.
Không, bạn nói như thế không đúng đâu. Bởi vì ngay cái cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ cũng nói là họ cũng bảo vệ quyền lợi cho giai cấp và bảo vệ quyền lợi cho dân tộc Việt Nam. Trong cương lĩnh của họ, họ luôn luôn nói rõ ràng là lợi ích của Đảng và lợi ích của dân tộc nó đi cùng với nhau, chứ nó không tách rời ra đâu ạ. Còn vấn đề ở đây là do cái năng lực hạn chế của người họ cử ra với lại đại biểu quốc hội.
Ở đây các bạn nói là cái vấn đề không nằm ở chỗ đảng cử dân bầu, các bạn không phản đối điều đó vì ở các nước tiên tiến trên thế giới, những nước dân chủ cũng là người của đảng cử ra để nhân dân bỏ lá phiếu bầu chọn. Cái đảng cử dân bầu ở Việt Nam nó khác cái đảng cử dân bầu ở các nước dân chủ là dưới cái sự điều hành độc quyền của một đảng, tất cả đều do đảng thì nó sẽ hạn chế dân chủ. Một người bạn tham gia cuộc thảo luận tuần trước có nói rằng cái tỷ lệ người ngoài đảng không thành công trong các cuộc bầu cử quốc hội ở Việt Nam đó là do thứ nhất là cái ý thức về cái quyền tự bầu cử của người dân Việt Nam rất là thấp, họ không có ý thức muốn tham gia chính trị. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình hiệp thương, các đại biểu tự ứng cử chưa có đủ khả năng nên chưa có được chọn. Theo ghi nhận của các bạn thì như thế nào?
Xét ở trong một khía cạnh là một đảng như hiện tại, nói về cái sự thiếu khả năng đó là qua là do sự đánh giá của các ủy ban bầu cử, mà cái ủy ban bầu cử ở đây là đảng Cộng sản nắm giữ hết rồi. Cái con đường mà từ việc ứng cử cho tới cái việc mà được trúng cử là người ta dựng nên những cái chướng ngại vật.
Tôi thấy những người ứng cử được quốc hội vừa rồi đa số là không xứng đáng, tôi không tin tưởng. Tôi làm đơn ứng cử hội đồng nhân dân tỉnh và quốc hội, tôi được khấu phố đưa ra ứng cử thì người ta hiệp thương lần ba, người ta gặp tôi ra với lý do là tín nhiệm cử tri nơi cư trú thấp, trong khi là tôi được 68%. Tôi là một người ở địa phương rất có uy tín. Ở phương Tây thì người ta chọn lựa cái người đại biểu cho mình rất kỹ, và người ta biết rằng khi bỏ trong đó thì người ta được cái quyền lợi. Còn ở Việt Nam mình tôi nghĩ không ai xứng đáng, ai lên cũng vậy thôi. Cho nên người ta đi bỏ cho xong rồi ai cũng hiểu cái việc đó. Chỉ có mình là không sang tự ứng cử cho nên là bị như thế.
Vina, ý kiến của bạn như thế nào?
Mình tại Hà Nội là mình nhìn chung là người dân cũng để ý đến chính trị, và đặc biệt là những tầng lớp trẻ của mình thì cũng quan tâm. Nhưng mà một điều đặc biệt là mình cũng nhấn mạnh là nó là do yếu tố văn hóa đấy ạ. Thực ra thì đảng thì họ cũng không có ý kỳ thị gì với là các anh ở ngoài đảng để anh được tham gia ứng cử quốc hội gì đâu, nhưng mà nó do văn hóa. Tức là phần lớn người dân, tức là họ cũng còn có niềm tin, tức là họ vẫn nghĩ là tôi bỏ cho người ở trong đảng thì nó vẫn có cái gì đó, tức là nó tin tưởng hơn so với anh ở ngoài đảng. Bởi vì anh ở ngoài đảng anh chưa có thời gian vì anh chưa khẳng định được gì cho người dân. Các anh nói là họ dọn đường thì cũng đúng, bởi vì nó do cái thể chế của mình. Nhưng mà các anh bảo là họ thì người ngoài đảng thì cũng không đúng đâu ạ. Nhưng thực chất thì đảng người ta không chỉ đạo làm cái việc như thế đâu.
Vâng, ý kiến của Vina là dù gì đi nữa thì những người trong đảng cũng như là tổ chức đảng vẫn được uy tín trong lòng dân hơn. Cho nên những người tự ứng cử không mấy được thành công. Ý kiến anh Hội là một người đã tự ứng cử, anh nhận xét như thế nào?
Tôi nghĩ là bây giờ ở đây thì người ta không còn tin, cái niềm tin người ta nó mất rồi.
Đúng rồi, và vì trong đấy cái tư tưởng nó tự do hơn.
Bà con khi mà người ta bắt chơi thì người ta cũng kêu ô, đồ vui 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 vẩn. Người ta chỉ nghĩ là à, thôi mình cứ yên phận mình làm ăn, còn cái việc kia là cái đảng no rồi chúng ta khỏi no.
Ý kiến đúng của Vina
hợp với văn hóa người miền Trung hơn, đúng.
Vâng, Vina nói là đúng là vì miền Nam và miền Trung có vẻ cái bầu không khí nó cởi mở hơn miền Bắc.
Vâng ạ, tức là họ sống theo kiểu cái tư tưởng nó thoáng hơn, tức là không như người miền Bắc ạ.
Tức là miền Bắc thì cái ảnh hưởng của đảng nó lớn hơn.
Vâng, thì cái vấn đề chính trị của miền Bắc nó giáo diết hơn, miền Bắc họ tha thiết nên họ ấy hơn ạ.
Họ tha thiết với đảng hơn, ý của Vina là vậy.
Vâng. Tức là kỳ vọng của người dân thì luôn luôn là lớn rồi, tức là các bạn luôn luôn muốn đảng phải như thế này như thế kia, nhưng các bạn cũng phải xét hoàn cảnh cho nó thực tế, bởi vì có nhiều việc họ làm chưa tốt, nhưng so với trình độ của đất nước, nhưng mà so với cái hoàn cảnh của đất nước thì họ làm thì cũng tạm chấp nhận được, còn bên cạnh đó thì có mặt tiêu cực như là tham nhũng, hoặc là càng ngày họ đang muốn tận dụng cái quyền lực của họ làm những cái việc gì nó có lợi ích cho họ. Nhưng mà trong chuyện chính trị nói là một chuyện, làm là một chuyện khác.
Ý kiến của bạn nói rằng là những gì mà đảng làm thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng mà nếu như có một lập luận ngược lại rằng nếu chỉ tạm chấp nhận được thôi, tại sao không tạo điều kiện cho những người khác mà làm được hơn mình đóng góp vào cho công cuộc chung của đất nước?
Đấy, yếu tố văn hóa đấy ạ.
Vina cho rằng là đây là cái sự ảnh hưởng từ nền văn hóa. Thì không biết là các bạn khác, các bạn nghĩ rằng là cái nguyên nhân cốt lõi có phải là chính là từ cái nền văn hóa của người Việt Nam? Một nền văn hóa dễ chịu, dễ chấp nhận.
Nó không đề cao cái tự do cá nhân và cạnh tranh.
Vâng, anh Hội không đồng ý, xin mời ý kiến anh Hội.
Nếu mà anh làm không được, anh rất tiếc thì chết, anh bị ở tù chẳng hạn. Thì ai làm lãnh đạo tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà hiện nay cái mà tham nhũng nó tràn lan thì nó làm băng hoại các giá trị đạo đức của xã hội.
Anh Hội vừa nêu lên cái hậu quả của cái nền văn hóa mà theo lời của Vina là dễ chịu, dễ chấp nhận, hay nói một cách chính xác hơn đó là một cái nền văn hóa an phận. Ý kiến của Bảo có gì khác không?
Chính cái sự an phận, câu nói ôi thuộc kệ nó tác động trực tiếp tới cái nền chính trị của Việt Nam hiện tại.
Nguyện vọng của người trẻ từ cuộc bầu cử Quốc hội năm nay ra sao? Thanh niên cần phải làm gì để thể hiện trách nhiệm công dân và tinh thần xã hội của mình? Đó cũng là nội dung phần kết loạt thảo luận về bầu cử Quốc hội ở Việt Nam mà Trà My sẽ gửi đến quý vị vào tuần tới. Mong quý vị đón nghe và góp ý tham luận với chương trình trên trang web www.voatiengviet.com, trang Facebook của đài VOA ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt, hoặc gửi email về vietnamese@voanews.com, tức là vietnamese@voanews.com. Các bạn trẻ muốn trực tiếp thảo luận trên tạp chí thanh niên của đài VOA, xin vui lòng để lại số phone, chúng tôi sẽ liên lạc mời các bạn tham gia. Tạp chí thanh niên hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.